chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Hợp tác xã chế biến gỗ và trồng rừng Đá Vách đã nhất trí bầu Trử Trắc Đam là chủ nhiệm. Lễ khai trương xưởng ván bóc có sự tham dự của cả bí thư và chủ tịch huyện. Lãnh đạo huyện rất kỳ vọng vào mô hình phát triển kinh tế này. Trong một vài năm tới, Hợp tác xã chế biến gỗ và trồng rừng Đá Vách của Đam sẽ là một tổ hợp công nông nghiệp phát triển đúng hướng, đưa vùng đất chiến khu Đá Vách xưa trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế. Kế hoạch mở xưởng ván ép cũng đã được lãnh đạo huyện ủng hộ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Xưởng đi vào hoạt động sẽ tạo sức bật cho Hợp tác xã Đá Vách và giúp bà con vùng chiến khu xưa trồng rừng phủ xanh đất hoang hóa. Chỉ trong vòng mấy ngày, Hoàn đã có khu đất để xây dựng nhà xưởng liền kề với xưởng ván bóc của Đam. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Lạng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Các bậc tiền nhân đúc rút từ những hiện tượng thiên nhiên đến xã hội cấm có sai. Mối quan hệ giữa trai và gái nếu không đoan trang giống như lửa và rơm. Nếu đặt cạnh nhau tất sẽ có ngày bốc cháy. Bí thư Phong vốn là người đàn ông không được coi là mô phạm. Bị cả Bương sắp đặt gần với Chín Mây, một người quá phụ, đang có ý đồ gần gũi, lại bị quy luật nước chảy đá mòn mà Chín cố tình giăng ra. Nên dù có gắng gượng đến mấy, cũng phải sa vào mê hồn trận của người đàn bà một con vừa lả lơi vừa quyết liệt. Hành động trai trên gái dưới trong cái đêm cuối tháng không trăng không sao ở con thuyền trên dòng sông Bùng ấy là hậu quả tất yếu xảy ra, không gì cưỡng lại được. Nó không những làm tình nghĩa vợ chồng của Phong vẩn đục mà còn làm vai trò bí thư đảng bộ của Phong bị nghiêng ngả. Mấy hôm sau, dư luận bắt đầu phong thanh, đồn thổi về nguồn tin ấy. Tuy chẳng ai dám đưa ra bằng chứng, nhưng miệng dân ai cấm được. Đến không có tí gì, người ta còn thêu dệt nên chuyện nữa là. Cả Bương vốn là người luôn lợi dụng đục nước béo cò nên chẳng dại gì mà bỏ qua. Ông ta cho gọi mấy đứa đệ tử thân tín đến quán lòng lợn tiết canh mụ béo ở đầu xóm, liên hoan đột xuất. Thằng Cường tinh ý hỏi luôn, hôm nay bác cả lại có tin gì vui đây? Cả Bương nheo nheo mắt, cười nửa miệng. Tao đố chúng mày biết đấy. Nhìn điệu bộ của bác, cháu đoán việc này có liên quan đến bữa rượu ở nhà bác tối hôm nọ, đúng không? Bương chột dạ, bọn này mà bép xép không khéo hỏng việc. Nghĩ vậy ông ta nghiêm nét mặt. Đoán mò, đoán thế mà cũng đòi đoán. Thế bác thử tiết lộ cho anh em cháu biết xem nào. Chả có điều gì bí mật cả. Tao chỉ muốn bác cháu mình gần gũi nhau thường xuyên hơn thôi. Rồi ông ta vỗ nhẹ vào vai Cương bảo nhỏ. Như hôm vừa rồi, sang xưởng ván bóc của tay Đam, bác đã nói với cháu đấy. Ai cũng có gót chân asin cả. Mình phải hiểu kỹ đối thủ mới chế ngự được nó. Nghe chưa hết câu, Cương đã bật dậy. Đêm hôm ấy, nghe bác nói, cháu đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt diệu. Bác chỉ cần gật đầu là cháu thực hiện ngay. Cả Bương vội vàng xua xua tay. Đừng hấp tấp, chờ thêm ít ngày nữa, cho chín muồng hẳn. Trước mắt tới đây, nếu như đảng ủy xã giao việc cho bác, các cháu nhớ phải hợp sức giúp bác, không được manh động đấy. Ôi giời, có việc gì bác cứ ới một câu cho chúng cháu là xong hết. Tất nhiên, lý do cả Bương mời bọn đệ tử Lâu La đến quán bà béo hôm nay, còn lâu ai mới lần ra. Thông thường, một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Người vô tâm còn chả ai dạy gì cho ai biết, huống chi một người lọc lõi như cả Bương. Chiều hôm đó, cả Bương đến phòng bí thư Khuất Tấn Phong. Sau những câu thăm hỏi thông thường, ông ta xoa xoa hai bàn tay vào nhau, trên môi nở một nụ cười trên mức thân thiện mà người tinh ý sẽ nhận ra rằng đó là một nụ cười nịnh bợ. Báo cáo đồng chí bí thư đảng bộ. Hôm vừa rồi, bí thư có nói xã đang khuyết chân chủ tịch hội nông dân. Đêm về nằm suy nghĩ, sáng lại có cô Chín Mây đến nhà chơi. Anh em tham bàn hết mức, nên chiều nay tôi đến gặp đồng chí bí thư để xin làm ứng viên cho trách nhiệm ý. Mong được đồng chí giúp đỡ. Cả Bương cố lên giọng, đoạn cô Chín Mây đến nhà chơi. Anh em tham bàn hết mức, nhưng ngầm báo với Phong là tôi đã biết hết chuyện của hai người, anh liều liệu mà xử lý. Còn Phong vốn là người tinh ý, không có gì mà anh ta không hiểu ý tứ sâu xa của câu nói tưởng chừng bâng quơ đó. Một ý nghĩ nhanh như chớp vụt qua trong đầu, đặt cả Bương vào cái ghế đó, tự nhiên mình thêm vây cánh. Nó cũng là món quà trả nợ ân tình cho Chín Mây, có đi đâu mà thiệt, tội gì để người khác ngồi vào. Thế nhưng một ý nghĩ khác lại xuất hiện. Ông đừng mượn gió bẻ măng, đừng ngồi không đòi ăn cá gỡ. Cái ghế ấy không tự nhiên mang đến để cho ông sẵn ngồi đâu. Cái gì cũng có giá của nó. Việc Chín Mây là Chín Mây, không thể lấy việc Chín Mây ra để đánh ngang bằng thế được. Nghĩ thế, Phong cười ruồi đáp. Bác có ý định thế, đảng ủy sẽ ủng hộ. Có điều tôi còn phải hội ý thêm trong thường vụ, họp ban chấp hành để thông qua, rồi mới đưa ra đại hội hội nông dân bầu cử được. Cả Bương nghe thấy thế tưởng thật, mãn nguyện. Anh tin ở chú mà. Thế nhưng có đến gần tháng sau, mặc dù đã cố tình đánh tiếng, vẫn chẳng thấy Phong có động tĩnh gì. Trước Bương còn nghĩ, nhiều việc quá, có khi Phong quên. Nhưng rồi sau, ngẫm nghĩ lại mới thấy không phải thế. Đã mấy lần, trong các cuộc nhậu nhẹt đông người, Phong nói bóng gió về cái ghế ấy. Có thể anh ta còn chờ xem cú rung trà của mình có con cá nào béo hơn nhảy lên không. Các cụ đời xưa đã dạy, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chả lẽ cả Bương này lại làm việc bất lợi cho người mà em gái mình ít nhất đã một lần gắn bó. Tối hôm ấy, ông cả đem chuyện nói với em gái và thẳng thắn nhắc. Tôi không muốn làm cái điều thất đức mà cổ nhân đã dạy, bất độc bất anh hùng đâu. Cô Liệu bảo để chú ấy biết. Sau một hồi suy nghĩ, Chín Mây nói rảnh rẽ. Bác yên tâm, để em nói với anh ấy. Nhưng em dặn, dù bất cứ việc gì xảy ra, bác cũng không được động đến một sợi lông chân của anh Phong đâu đấy. Tin ông cả Bương được đảng ủy xã giới thiệu và sau đó được đại hội hội nông dân Lãng Khuê bầu là chủ tịch hội, nhanh chóng được lan truyền khắp xã. Người thì bảo thế là cả Bương và anh em ông ta được trời đất phù hộ, đã thoát được dị nghị của dân làng về phường ăn cháo đá bát từ thời ông nội Bương là quân toe để lại. Người lại bảo cả Bương có kinh nghiệm chỉ đạo phong trào làng xóm nên được làm chủ tịch hội nông dân. Đây cũng là bước đệm để tiến lên cao hơn. Thế nhưng nhiều người lại cho rằng cả chẳng có tài cán gì, chẳng qua được bí thư Phong nâng đỡ. Nói chung tiếng ủng hộ ông ta thì ít, tiếng chê bai thì nhiều. Kệ, chẳng sao. Cái đích mà cả Bương nhắm tới đã đạt được. Mọi việc khác chẳng cần để ý đến làm gì vội. Sau đại hội, ở văn phòng về đúng lúc trường mầm non tan lớp, cả Bương gặp Chín Mây, ông ta vồn vã. Anh cảm ơn cô nhiều. Chả biết cô nói thế nào mà anh được đảng ủy giới thiệu và cho đại hội nhanh thế. Nói gì đâu, em chỉ bảo nếu anh không sớm lo cho bác cả thì đừng gặp em nữa. Thế là anh ấy cuống cuồng lên dỗ dành rồi về cho họp đảng ủy ngay, thế thôi. Đúng là một hơi đàn bà hơn trăm lời quân tử. Cô thấy anh tiền lượng có đúng không? Việc cô lên làm hiệu phó chắc cũng chỉ là nay mai nữa thôi. Lúc ấy đừng quên anh đã vẽ đường chỉ lối cho đấy nhé. Chín Mây nghe anh trai nói chỉ cười, ra chiều mãn nguyện. Trời đã qua những ngày mưa xuân ẩm ướt, bắt đầu bước vào những ngày nắng hạ. Xưởng ván ép của Hoàn cũng dựng lập xong xuôi, chờ chuyển máy lên, lắp đặt là bước vào sản xuất. Bên xưởng ván bóc của Đam cũng đã qua thời kỳ ban đầu bỡ ngỡ. Lớp công nhân được đào tạo đã thuần thục công việc. Ván bóc ra đến đâu được gài kín vào các khung phơi chờ đủ độ khô là nhập kho luôn cho xưởng của Hoàn, không phải trở về xuôi bán nữa. Một khu công nghiệp chế biến gỗ đã bắt đầu được hình thành, hứa hẹn những đổi thay mới cho vùng chiến khu xưa đã từng nếm mật nằm gai đánh giặc. Công việc của hợp tác xã mỗi ngày một thêm bận rộn. Ban chủ nhiệm được kiện toàn bổ sung. Theo đề nghị của Chử Chắc Đam, kỹ sư Nguyễn Nho, cán bộ phòng nông nghiệp huyện, được cử về đặc trách giúp hợp tác xã xây dựng vườn keo lai giống, chuẩn bị cho công việc trồng rừng vụ xuân năm tới. Thế là đất đỏ nục nạc được trở về, túi ni lông được mua gấp rút, bương tre, phên léo, hợp đồng cũng đã xong xuôi. Đội vườn ươm tiến hành dựng khung sàn, tre phên, đóng bầu, dẫn nước từ khe suối Vân Hạc đến. Lâm trưởng Vạn Yên chuẩn bị hạt giống keo lai cung cấp cho họ. chớm vào tiết thu phân, vườn ươm của nho đã che hạt vào bầu xong hết. Dân chúng Đa Vách đầu tiên còn chưa tin tưởng vào mô hình trồng rừng của hợp tác xã, giờ đã bớt hoài nghi. Họ trông chờ vào những đổi thay mới sẽ đến. Đã bước sang kỳ nắng tháng 8, nhân Tết Trung Thu, cả Bương tụ tập đám đệ tử đến nhà ông ta uống rượu. Nhưng khác với mọi lần, lần này không thấy có tiếng hò rô chúc tụng. Hình như đám cả Bương đang kín tiếng, bàn luận những việc gì bí mật lắm. Bóng nắng đã tròn, người ta mới thấy bọn họ lầm lũi ra về. Mấy ngày nay trời nắng oi, không khí khô như cát trên chảo giang vậy. Bầu cây giống trong vườn ươm mới tra hạt được mấy ngày, nhưng được tưới nước đầy đủ, bây giờ đã có bầu nứt nanh. Bên xưởng của Đam cũng vào giai đoạn sản xuất, thành thục nhộn nhịp, ván bóc ngồn ngộn phơi ngoài bãi. Trưa, những cơn gió mơn man cùng nắng, dám trái bưởi vàng ong, tỏa khắp trời đất như du người ta vào giấc ngủ. Đam đang chỉ đạo công việc sản xuất trong xưởng, chợt thấy có tiếng la lớn, cháy, cháy sân phơi ván rồi. Anh vội chạy ra, một góc khu phơi ván đang rừng rực cháy, ván mỏng lại được nắng nên khô nỏ, bắt lửa cháy lan rất nhanh. Đàm hô mọi người hất tung các lớp ván gần chỗ cháy, làm thành vành đai ngăn lửa để ngăn bén vào gần xưởng, để phòng cháy lan tới kho ván. Vừa lúc đó lại có tiếng hét, lửa bắt sang cả vườn ươm rồi. Thì ra, trong khi mải ngăn lửa cháy về phía xưởng, thì theo chiều gió, lửa lại bén về phía vườn ươm. Nơi ấy cũng được che chắn bằng phên léo khô, nên bắt lửa. Cũng rừng rực cháy, chả kém gì chỗ phơi ván bóc là mấy. Kỹ sư Nho và mọi người dập xong lửa bên này, vội lao sang. Phên léo cháy làm các đòn kê đỡ, nổ như tiếng pháo. Đàm hồ anh em xô đổ các cột trống, hất các phên tre, tạo thành khoảng trống, ngăn chặn lửa bén rộng ra. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh ập tới. Tấm phên léo đang cháy ngùn ngụt, lật táp lại, ấp vào người Đam, đẩy anh ngã xuống. Một màn lửa trùm lên. Đam cố vùng dậy, nhưng vướng víu không vùng lên được. May thay mọi người xúm lại. Người hét phên, người hô nhau, bất chấp lửa, kéo Đam ra khỏi chỗ cháy. Tóc anh két lẹt, quần áo thủng lỗ chỗ, loang lổ, chỗ đen chỗ xám. Cũng may, anh ngã úp mặt xuống đất, nên chỉ bị bỏng phần lưng. Mọi người dìu anh nằm xuống nền xưởng, lau chùi cho anh. Nho chạy vội về phòng, lấy chai mỡ chăn xoa vào những chỗ anh bị bỏng. Khi sự việc đã qua, mọi người trấn tĩnh lại. Chàng thanh niên Lê Văn Mười, công nhân bóc gỗ trong xưởng, mới thì thào mách nhỏ với Đam. Lúc đang dập lửa, cháu thấy có hai thằng lội qua sông, chạy về phía làng Hùng chú ạ. Ở xa không nhìn rõ mặt, nhưng trông chúng quen lắm. Đam chau mày. Bọn này láo thật, láo đến thế là cùng. Anh rút điện thoại định gọi đi đâu đó, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, mặt lạnh tanh bảo. Thôi, kệ chúng. Thấy chú Đàm nói vậy, Mười cũng ngại, không nói gì nữa. Gia đình Lê Văn Mười vốn quê ở dưới vùng xuôi, lên Lãng Khuê xây dựng kinh tế mới. Chẳng may bố mẹ mất sớm, còn lại mỗi mình. Không nhà, không cửa, không họ mạc anh em. Mười chỉ có con đò nhỏ bố mẹ để lại, vừa làm nơi tá túc, vừa làm phương tiện kiếm sống. May cho Mười. Tháng trước, anh được chú Đam nhận vào làm công nhân trong xưởng. Tổng hợp lại vụ cháy, hợp tác xã và chử chắc Đam mất một nửa diện tích vườn ươm và một xe ván bóc. Đấy chỉ là những con số ai cũng nhìn thấy. Còn những thiệt hại về mức độ giảm sút lòng tin của người dân Đá Vách, về uy tín của hợp tác xã và chủ nhiệm chử chắc Đam thì không sao thống kê hết được. Các vết bỏng của Đam đã được xoa mỡ chăn nhưng vẫn phải đi viện để điều trị, mất hơn một tuần mới tạm khỏi. Nhận được tin hợp tác xã bị cháy, công an huyện lập tức cử ngay cán bộ xuống hiện trường xem xét. Những hiện tượng bất thường được anh em công an cập nhật cụ thể. Cuộc hội ý chớp nhoáng giữa lãnh đạo công an huyện và chủ nhiệm chử chắc Đam đã thống nhất trên hai phương diện. Một là, đây là việc phá hoại có tổ chức, được bàn bạc, lên kế hoạch cụ thể của những kẻ hết sức liều lĩnh. Hai là, tới đây, nếu Đam không xuống thang thì chúng sẽ còn tìm cách phá hoại nữa. Hai bên cũng có chung một nhận định. Bọn phá hoại này có vỏ bọc kín đáo trong cộng đồng dân cư. Muốn lần ra dấu vết của chúng, phải có thời gian và công sức. Vì vậy, phải tổ chức lực lượng bảo vệ cơ sở sản xuất chu đáo, không được lơi là. Đồng thời phải có kế hoạch bí mật và tỉ mỉ, đi sâu vào hang ổ bọn chúng. Tương kế tựu kế, quyết tìm cho ra kẻ chủ mưu và đồng bọn. cất một mẻ lưới, tóm gọn cho bằng hết. Có như vậy mới mong giữ được bình yên, tạo môi trường ổn định cho các hoạt động kinh tế, giữ được lòng tin cho các doanh nghiệp, đảm bảo cho việc xây dựng nông thôn mới ở Lãng Khuê thành công trong thời gian tới. Không ai có thể nghĩ là ở một xã như Lãng Khuê, những ngày gần đây xảy ra lắm chuyện như vậy. Lê Văn Mười bị công an gọi lên thẩm vấn mấy lần. Người trong xưởng thì thào, hình như công an nghi vấn hắn ta làm nội gián thì phải. Sau đó mấy hôm, không may vì tắc trách, Mười làm chập một mô tơ điện, bị phạt trừ hết cả tiền lương tháng ấy, rồi bị giám đốc Trử Trắc Đam đuổi việc. Anh ta tức lắm, nhưng không làm được gì, đành phẫn uất bỏ về với con thuyền cũ bố mẹ để lại, tiếp tục làm nghề trải lưới dọc sông Bùng. Khuất Tấn Phong rất băn khoăn vì chuyện làm sao để Lãng Khuê đủ tiêu chí được công nhận xã nông thôn mới. Ngoài trách nhiệm bí thư, anh còn muốn nhân việc này đánh bóng danh tiếng cho mình, làm tiền đề cho những sự thăng tiến mới. Mọi việc tưởng dễ, hóa ra lại không. Tưởng phức tạp, lại đơn giản như trò chơi xúc xắc vậy. Tiêu chí có hợp tác xã tưởng là nặng nhọc, bây giờ Trử Trắc Đam gánh vác cho thành ra nhẹ tâng. Tiêu chí trường tiểu học xã phải đạt chuẩn quốc gia, tưởng ngon ăn, giờ lại khó nhằn, đến mức trục trặc. Chưa đến tháng 8 mà công việc xây dãy nhà 2 tầng, 12 phòng học đã xong. Ai cũng nghĩ như thế là trường sẽ đủ điều kiện cơ sở vật chất để được xét công nhận chuẩn quốc gia cấp độ 1. Thế nhưng cái sẩy nảy cái ung, vừa vào năm học mới, học sinh Trần Văn Khoát, con ông Trần Văn Nha, cán bộ trên huyện, chuyên theo dõi mảng văn hóa giáo dục, lại gây ra chuyện. Chả là năm học cũ, Khoát bị xếp vào nhóm học sinh hiếu động, sức học kém, lại hay cậy to xác, bắt nạt bạn, gọi theo phân loại trước đây là học sinh hư. Ông Nha biết, đã can thiệp thô bạo, yêu cầu cô giáo chủ nhiệm phải cho nó là học sinh được khen thưởng. Dọa, nếu không ông ta sẽ cắt một loạt các khoản tiền hỗ trợ cuối năm học của nhà trường. Tình thế không còn cách nào khác, hội đồng sư phạm đành nhắm mắt làm ngơ. Vào năm học mới, Khoát càng được thể, không coi cô giáo chủ nhiệm ra gì. Trong giờ học, nó thường xuyên nói chuyện, trêu chọc bạn. Nhắc nhở mãi, vẫn thế. Cô Luyến phải phân công đôi bạn cùng tiến giúp đỡ, nhưng cũng chẳng ăn thua. Thậm chí, Khoát còn đòi đấm cả bạn. Cực chẳng đã, cô đành sử dụng biện pháp giao cho Khoát là lớp phó phụ trách lao động để khuyến khích vai trò cá nhân, hy vọng nó sẽ tiến bộ. Thấy Yên Yên được vài buổi, tưởng thành công. Ai ngờ mấy hôm sau Khoát lại dở chứng, không những không gương mẫu, còn liên tiếp đánh bạn. Cô đành phải gọi điện trao đổi với gia đình. Nhận được điện thoại, ông Nha tỏ ý bực dọc. Ông trả lời giáo hoành. Cô được trả lương để dạy học trò, nên những việc này phải lo chu đáo. Không làm được, đấy là lỗi của cô. Từ giờ, cô đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Cô Luyến bất lực, đành nhờ tổng phụ trách đội, công đoàn và hội đồng sư phạm nhà trường hỗ trợ. Tất cả, bàn nát nước cũng không tìm ra giải pháp gì khác, đành bảo. Thôi, nó là học sinh của cô. Cô nghĩ xem còn cách nào hợp tình hợp lý nữa thì xử lý, chứ chúng tôi cũng chịu. Trong giờ học sáng hôm ấy, Khoát vẫn tiếp tục trêu chọc bạn. Để giữ nghiêm kỷ luật và tạo điều kiện cho các học sinh khác tiếp thu bài giảng, cô Luyến đành phải bắt nó đứng vào góc lớp. Ngay lập tức, hôm sau, ông Nha đã có đơn kiện lên giám đốc sở, quy kết nhà trường sử dụng bạo lực trong học đường. Ông ta còn viết bài đăng trên Facebook nói xấu cô giáo chủ nhiệm đã xúc phạm nhân phẩm học trò. Giám đốc sở sợ bị mang tiếng vì dù sao ông Nha cũng là cán bộ theo dõi mảng văn hóa giáo dục ở huyện sở tại. Thế là sở phải tạm dừng chuyện xét công nhận chuẩn đối với trường tiểu học Lãng Khuê để có thời gian xem xét khắc phục. Đúng là bất công. Phong là người ngoài ngành cũng phát bực. Không phải vì có vợ là hiệu phó, chủ tịch công đoàn mà anh bênh vực bao che. Bởi từ ngày gặp Chín Mây, Phong không mấy khi để ý đến công việc của vợ nữa. Thế nhưng là bí thư đảng bộ, Phong vẫn phải quan tâm đến các cấp học trong xã. Anh biết nhà trường đã cố gắng rất nhiều, nhịn ông Nha như nhịn cơm sống. Sự việc diễn ra cho thấy rõ ràng rằng trong ngành giáo dục ở địa phương đang có những vấn đề cần phải giải quyết. Ngay đợt tổng kết năm học vừa rồi, Phong đã chứng kiến bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Trường tiểu học Lãng Khuê hiện nay đang trong giai đoạn phấn đấu để được công nhận chuẩn quốc gia, nên chỉ tiêu học sinh lên lớp phải đạt đủ tỷ lệ phần trăm mới đủ điều kiện xem xét. Có phụ huynh biết con mình học kém, hỏng kiến thức đã mấy năm, muốn xin nhà trường cho đúp lại một năm để củng cố sức học. Cô giáo chủ nhiệm sau khi làm mọi biện pháp để giúp đỡ nhưng chưa cải thiện được tình hình, cũng định cho em lưu ban. Hiểm một nỗi, nếu làm thế sẽ mất chỉ tiêu đã đăng ký, nên đành phải năn nỉ phụ huynh để con họ lên lớp. Hứa sang năm sẽ kèm cặp thêm, mặc dù biết điều ấy là vô cùng khó. Chuyện xét danh hiệu thi đua cho giáo viên cuối năm cũng vậy. Không đủ số lượng giáo viên đạt lao động tiên tiến thì nhà trường không đủ điều kiện xét chuẩn. Muốn đạt lao động tiên tiến, giáo viên phải thực hiện đủ các yêu cầu cấp trên quy định. Ví dụ, số học sinh đi học. Giáo viên nào để lớp mình có học sinh bỏ học là giáo viên ấy không đạt danh hiệu thi đua. Thế là vì sợ các em bỏ học, cô giáo đành thỏa hiệp, nâng điểm để động viên học sinh. Biết là sai, nhưng không làm thế sẽ ảnh hưởng đến cả trường, nên chẳng còn cách nào khác. Học sinh, nhất là học sinh tiểu học cuối cấp thường hiếu động, nghịch ngợm, bất đồng với nhau, rồi đánh nhau là chuyện dễ xảy ra. Tất nhiên, nhà trường cũng đã có những biện pháp tốt để giáo dục chúng. Nhưng nếu bảo hoạt động ấy của các cháu là bạo lực học đường, rồi quy kết cho nhà trường bỏ bê, không chăm lo đến sinh hoạt của các cháu là không có thiện chí. Cô giáo vì muốn học sinh có trách nhiệm với những việc mình làm, nên phạt phải dọn vệ sinh trường lớp, phạt bắt đứng ở góc lớp. Mà giờ đây ở một số trường còn đặt tên cho nơi ấy là góc bình yên để giảm áp lực cho học trò. Mà bảo đấy cũng là bạo lực học đường, vi phạm quyền con người thì quả là quá thể. Nhiều người cứ nghĩ dạy học là việc chẳng khó gì, nhưng không phải. Ngay cả khi ở nhà, bố mẹ chỉ lo dạy bảo có mấy đứa con mà lắm lúc cũng không quán xuyến hết để chúng trọng trọe lẫn nhau. Cuối cùng, họ cũng phải dùng đến những hình phạt để quản lý con cái. Nhẹ thì mắng mỏ, nặng thì roi vọt. Thế nhưng con họ đi học, hễ ở lớp bị cô giáo nhắc nhở to tiếng là y như rằng một số vị phụ huynh bù lu bù loa lên, bảo rằng đạo đức nhà giáo không cho phép làm thế. Thậm chí như ông Nha còn đơn từ kiện cáo, đề nghị cấp trên dừng xét đạt chuẩn cho nhà trường nữa. Liệu rằng những hành động của các vị ấy có đáng gọi là bạo lực học đường với các thầy cô giáo hay không? Ngay cả việc học tập của học sinh ở lớp cũng vậy. Các bậc phụ huynh vì sĩ diện nên thường gây sức ép lên con cái mình, bắt chúng phải học giỏi, đạt điểm cao. Lại liên tục so sánh với bạn bè cùng lớp, bảo không được thua kém những bạn này, bạn nọ. Họ cứ tưởng đó là mong muốn tốt đẹp để cho con cái tiến bộ. Nhưng các vị đó có biết đâu, điều ấy đã gây cho con cháu áp lực không cần thiết. Đấy mới chính là một hình thức bạo lực học đường khủng khiếp nhất, tác động thường xuyên đến tâm sinh lý của học sinh, khiến chúng luôn lo lắng, sợ hãi, kể cả trong bữa ăn và giấc ngủ. Việc làm ấy còn nặng nề hơn cả những hình thức bạo lực khác. Liệu rằng có bao nhiêu phụ huynh hiểu ra điều sơ đẳng ấy? Nhà trường là nơi dạy dỗ học sinh. Nhà trường đạt chuẩn thì việc dạy dỗ học sinh càng tốt hơn. Vậy mà giáo viên gần như bị tước mọi quyền lực như vậy. Thử hỏi còn có gì thế đứng để dạy dỗ học trò? Những việc ấy Phong còn cảm thấy bất lực nữa là tổ chức công đoàn làm nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho các giáo viên. Anh thầm trách các vị phụ huynh có nhân cách như ông Trần Văn Nha kia. Các vị ấy đúng là những người chỉ quen đòi hỏi người khác mà không hiểu rằng chính họ là người tiếp tay cho những hành động vô lễ, thiếu văn hóa của con cái họ. Lẽ ra họ phải cảm ơn nhà trường đã dạy bảo để con cái họ trở thành những người có ích cho xã hội và chính gia đình họ sau này. Ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn, ông lão đánh cá và con cá vàng mà các vị ấy được học từ ngày thơ bé, chẳng lẽ không giúp họ hiểu ra một điều, gieo nhân nào thì gặt quả ấy hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.